sốc diệt như là trong cái trường hợp lần này liên quan đến Nhã Nam. Đó là cái sự tẩy chay của các tác giả và các độc giả đối với Nhã Nam. Theo bà thì cái việc này nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Thực ra thì tôi nghĩ rằng là mọi người cũng biết là quấy rối tình dục hiện giờ để mà xử lý hình sự thì rất là khó. Người ta sẽ phải điều tra rất là lâu và có cái chứng cớ để cáo buộc ở cái mức độ nào thì mới xử lý theo cái mức độ đó. Thế nhưng mà cái việc phản ứng của những người có liên quan đối với cả nạn nhân và đối với thủ phạm có liên quan đến cái đơn vị đó,
vâng,
đó là một cái cách mà mọi người thấy là nó rất là nhanh. Nó chỉ trong ít tiếng thôi là nó đã làm thay đổi cái cục diện rồi. Thế vì thế cho nên là luật pháp thì cũng là một cái rất là quan trọng. Nhưng mà một mặt khác nữa thì cái thái độ của công chúng nó cũng cực kỳ quan trọng.
Dạ vâng, và dường như là cái mạng xã hội hiện nay, cái sự lan tỏa của nó cũng giúp sức cho việc này phải không ạ?
Thực ra thì tất nhiên nó sẽ có rất nhiều mặt ở đây để mà có thể nói, mà tôi chỉ có thể nói ở cái khía cạnh là nó cũng có những các cái điều tích cực để cho cái người, những người mà tương tự như thế, người ta có thể dám lên tiếng bởi vì sẽ có mọi người đứng ở bên cạnh. Thứ hai là những người mà có cái hành vi tương tự như cái người ở trong cuộc đấy thì người ta sẽ phải nghĩ đến cái hậu quả khi mà người ta có thể có hành vi tương tự. Thì tôi nghĩ rằng là cái sức mạnh của cộng đồng mạng thì ai cũng thấy rồi, nó cũng có, nhưng nó có thể cuốn phăng rất là nhiều thứ. Đấy là cái lý do mà chúng tôi nghĩ rằng là các cái thông tin để mà mọi người biết về cái quấy rối tình dục, thế nào là quấy rối tình dục thì đã làm rất là nhiều rồi. Nhưng mà thực sự là bây giờ là mười mấy năm trời nay về cái là thế nào là quấy rối tình dục, và khi bị quấy rối tình dục thì bạn cần làm những cái gì và bạn làm như thế nào để không trở thành cái thủ phạm của quấy rối tình dục. Nhưng mà những cái vụ như thế này thì nó người ta mới chú ý đến nhiều hơn ấy.
Dạ.
Thường ra thì những thông tin như thế này hiện giờ là nó cũng tương đối phổ biến.
Dạ vâng, trong cái câu chuyện chúng ta đang bàn thì rõ ràng là những cái phản ứng có trách nhiệm từ một số những cá nhân có uy tín như những tác giả mà chúng ta đã biết đấy ạ, thì đã khiến cho cộng đồng quan tâm nhiều hơn và tạo cái sức mạnh rõ ràng hơn trong cái việc phản đối những hành vi quấy rối, những hành vi lệch chuẩn. Nếu như mà không có những cái áp lực lớn như vậy từ dư luận thì có lẽ là cái câu chuyện xin lỗi mà cái về những cái sự việc như này có thể là nó sẽ không có đâu, mà có khi cái sự việc nó lại bị chìm đi. Bà có nghĩ như vậy không ạ?
Như tôi đã nói vừa rồi đấy, thì phần lớn các vụ việc là sẽ chìm đi hoặc là sẽ được xử lý nội bộ. Ngay kể cả việc xử lý nội bộ nó cũng không nhiều, và xử lý nội bộ và người ta giữ cái uy tín cho cái đơn vị đấy hoặc giữ cái uy tín cho cái người mà đã gây ra cái câu chuyện quấy rối tình dục đấy, nó là phần lớn đấy.
Dạ.
Còn ở trong trường hợp này thì nó có nhiều yếu tố lắm. Yếu tố thứ nhất là đây là một nạn nhân dám đứng lên. Thứ hai nữa là nạn nhân dám đứng lên này lại bên cạnh lại có cái sự hỗ trợ của những người có tiếng nói và có uy tín. Đấy là những cái yếu tố rất là quan trọng. Thế cho nên là khi nào một nạn nhân mà lên tiếng ấy, là luôn luôn nên có những người có uy tín, có sức mạnh ở bên cạnh họ để có thể giúp họ có thể dám nói ra cái câu chuyện của mình để làm thay đổi cái tình hình. Thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên ở trong cái trường hợp này thì nó có rất nhiều khía cạnh để bàn. Nhưng mà trước tiên là cô gái thì cũng được cái sự ủng hộ của những người thân, lại là những người mà có cái sức mạnh trong cộng đồng.
Dạ vâng, chúng ta nói tiếp về cái câu chuyện xin lỗi ạ. Thì rất là nhiều đối tượng thực hiện cái hành vi sàm sỡ lạm dụng mà chưa từng lên tiếng xin lỗi bao giờ, có phải không ạ?
Đúng thế ạ.
Vâng.
Và thì tôi vẫn nói đùa thì vì văn phòng của chúng tôi thì là hoạt động 27 năm và hotline rồi. Cho nên tôi vẫn nói đùa là nghe thấy hết cả mọi bí mật của không phải chỉ ở trong nước này, không chỉ ở thành phố này mà nhiều thành phố khác nữa.
Dạ.
Thì cái cái người mà lên tiếng xin lỗi là rất là ít, rất là ít luôn. Thì mọi người thấy rất lâu mới thấy một cái cuộc ầm ĩ ở trên mạng, nhưng chúng tôi thì nghe hàng ngày cái cuộc như thế này.
Dạ.
Mà không phải cái cuộc nào thì nạn nhân người ta cũng muốn đem đến để xử lý cho pháp luật, và cũng không phải cuộc nào thì nạn nhân người ta cũng muốn là người ta đủ sức mạnh để người ta muốn là đưa ra cộng đồng.
Dạ.
Để xử lý trên mạng nó không dễ một chút nào cả, nó có rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều lý do.
Dạ.
Còn cái việc mà xin lỗi ấy, thì mọi người cứ thử đếm từ ngày trước đến giờ xem được có mấy trường hợp là người ta gây ra cái câu chuyện quấy rối tình dục hoặc thậm chí là xâm hại tình dục mà người ta đứng ra để người ta xin lỗi nạn nhân và xin lỗi những người liên quan, rất là hiếm luôn.
Vâng.
Nhưng mà khi tôi cũng muốn nói đến cái câu chuyện xin lỗi thì mình làm gì thì làm, cuối cùng mình cũng mong là những người ta gây ra bạo lực, người ta gây ra cái quấy rối tình dục, họ một mặt là họ bị xử phạt, một mặt là họ bị lên án để chấm dứt cái hành vi đó, nhưng một mặt chúng ta cũng muốn họ thay đổi. Cho
vâng.
nên cái câu chuyện này mới là cái câu chuyện khó, rất là khó luôn.
Vâng.
Thì chúng ta không muốn họ tiếp tục họ làm cái đó, và cũng không muốn họ cũng không có bất cứ một cái sự đóng góp nào nữa. Bởi vì ví dụ như là anh Nhật Anh vừa mới gây ra câu chuyện đấy, tất nhiên là anh ấy sẽ có rất là nhiều cái năng lực, mà trước đấy người ta chỉ nhìn thấy cái phần mạnh của anh thôi, cái phần sáng của anh thôi, người ta không hề nhìn thấy cái thói xấu này của anh ấy, cho đến khi bây giờ câu chuyện nó xảy ra. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mình sẽ gọi là phủ nhận toàn bộ tất cả những cái đóng góp của anh ấy trong cái văn hóa hay trong cái công việc mà anh ấy đã làm.
Vâng.
À, cái điều mà mình mong muốn là gì? Thứ nhất là không có những người khác phải nhìn vào đây để mà thấy rằng là đấy, mình có làm bao nhiêu chăng nữa nhưng mà mình không rèn luyện, mình không có được một cái nếp sống nó văn minh, và mình không có hiểu biết về những cái nếp sống văn minh, về những cái quy định giữa con người với con người, thì bao nhiêu tài năng cũng đổ xuống sông xuống biển hết, bao nhiêu công sức cũng đổ xuống sông xuống biển hết. Một mặt là như thế, nhưng một mặt thì chúng ta cũng mong những người đang có hành vi như thế, những người muốn có hành vi như thế và những người đã từng có những hành vi như thế, họ thay đổi thì họ trở thành những con người văn minh hơn, tốt hơn, tôn trọng phụ nữ, tôn trọng những người khác, tôn trọng dư luận và tôn trọng bản thân.
Dạ. À, tiếp tục nói về cái chuyện xin lỗi là để nhận ra lỗi, thì cái điều đó nó cũng rất là quan trọng. Vâng ạ, để cho người ta như bà Nguyễn Văn Anh vừa nói là người ta còn cần phải thay đổi tự thân người ta nữa, đúng không ạ? Vâng, nhưng cái việc xin lỗi như thế nào lại là câu chuyện mà phải bàn rất là nhiều. Như trong trường hợp của ông Nguyễn Nhật Anh mà liên quan đến cái sự việc ở Nhã Nam đây ạ, thì cái lời xin lỗi của Nguyễn Nhật Anh đã gây bão mạng, bởi vì là cộng đồng mạng cho rằng lời xin lỗi đó không chân thành, thậm chí là đánh tráo khái niệm. Quan điểm của bà như thế nào ạ?
À, cộng đồng thì nói rất đúng, là bởi vì lời xin lỗi đó nó không chân thành thật, và nó lại dùng cái chữ là gì, ranh giới đạo đức, chưa vi phạm ranh giới đạo đức, rồi mang tính đổ lỗi cho nạn nhân. Nhưng mà xét về mặt logic ý, thì những người như chúng tôi thì hiểu vì sao nó lại có cái lời xin lỗi đó. Cái lời xin lỗi đó đến từ cái trạng thái của một người cuống và đang lo cho bản thân mình, đang lo cho danh dự của bản thân mình, cho nên đang tự bảo vệ mình và đưa ra lời xin lỗi mang tính gọi là chống chế.
Dạ.
Tạm thời để anh ta nghĩ rằng là dư luận sẽ lắng xuống. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong thời điểm đấy anh chỉ có thể đưa ra cái lời xin, anh không thể nào nhanh chóng mà anh thay đổi được.
Dạ.
Thay đổi nó phải có một cái quá trình. Mà khi mà mình nói ra thì mọi người sẽ nói rằng là, mọi người sẽ bảo là ôi rồi ơi, bây giờ cứ phải, họ hoàn toàn có, ví dụ họ thuê một người viết rất giỏi và có kỹ thuật rất giỏi, hiểu rất giỏi để xử lý khủng hoảng, họ có thể viết ra những lời nghe có vẻ rất chân thành. Ông ấy hoàn toàn đủ tiền và đủ cái quyền lực để ông ấy thuê một người, đúng không?
Dạ.
Thế nhưng mà ông ấy lúc bấy giờ ông viết ra lời này, nó phản ánh đúng ông ấy vào đúng cái thời điểm đó. Và mình nhìn thấy cái điều đấy thì trước tiên là phải thấy là trước tiên anh biết xin lỗi cái đã. Và anh biết rằng là việc này là không được phép, chắc chắn là anh không thể nào mà quay lại một lần nữa để anh làm những cái việc như thế này. Bởi vì anh muốn làm nữa thì anh chỉ có xuống bùn. Thế nhưng mà mình nhìn thấy như thế để mình hiểu rằng là cái thời điểm đấy người ta đưa ra cái đấy là phản ánh đúng cái tâm lý và phản ánh đúng con người của người ta thôi.
Dạ.
Chứ còn bây giờ họ có cả một cái tập thể, họ có thể thuê một đội để xử lý cái khủng hoảng này, và họ có thể nói những lời rất là khôn ngoan, rất là đầy đủ, rất là logic, rất là đúng luật. Thì cái câu chuyện đấy nó cũng chưa phản ánh cái sự thay đổi của anh Nhật Anh đâu, bởi vì cái này nó còn phải cả một cái quá trình.
Vâng.
Và cái quá trình này nó phải bằng các hành động.
Vâng.
Nó đơn giản đâu ạ.
Vâng. Vâng. Bà đã phân tích khá là rõ về cái tâm lý cá nhân trong cái trường hợp này, nhưng mà cái việc này nó còn liên quan đến tổ chức nữa. Trong báo cáo chính thức, trong cái thông báo chính thức của mình thì công ty Nhã Nam cũng đã thừa nhận những cái thiếu sót trong việc phản ứng chậm và không thỏa đáng ngay từ đầu ạ. Thì phải chăng đây cũng là một cái bài học về cách thức xử lý với các cái trường hợp mà khủng hoảng tương tự, thưa bà?
Thường là mình thì mình cho rằng là bình tĩnh để nhìn nhận. Bây giờ mọi người đều có thể thuê những công ty xử lý khủng hoảng để có thể xử lý khôn ngoan. Như là ví dụ chưa có cái thư của Nhật Anh thì đã có cái này rồi, thế mọi người thỏa mãn với cái này là dừng à? Đúng không? Mọi người sẽ bị đánh lừa bởi vì một cái kỹ thuật xử lý. Và mình nghĩ rằng ví dụ như tổ chức như mình là mình chấp nhận Nhật Anh